Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Một hôm, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà nói rằng: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần 7? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ đi sấp mình xuống bái lạy: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi. Vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi. Ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, tôi mới đi dự tuần tĩnh tâm thường niên của các linh mục trong giáo phận về. Tĩnh tâm được 2 ngày thì có một số linh mục đi về một tỉnh nhỏ ở miền Tây để dự lễ an táng của một linh mục chết khi tuổi đời còn rất trẻ, mới có 30 tuổi. Và lại là một cái chết thật thương tâm. Người ta kể rằng vào một buổi tối, khi Ngài đi công tác về, đường quê không có đèn điện như ở thành phố, bất ngờ có mấy đứa nhỏ ở trong ngõ nó chạy ra. Ngài phản ứng không kịp, thế là đụng phải 2-3 em gì đó, rồi chính Ngài cũng té xuống. Người lớn ở trong ngõ chạy ra, ông linh mục té xuống nhưng mà cũng ráng lồm cồm bò dậy rồi bế mấy đứa nhỏ lên và xin lỗi, hứa là sẽ lo thuốc thang đầy đủ cho các cháu. Ai dè đâu có mấy anh thanh niên chạy ra thấy đụng xe, thế là nhào vào đánh liền, đánh tới tấp, đánh cho đến lúc ông linh mục gục xuống không còn biết gì nữa. Người ta bỏ đó mà đi. May có một anh thanh niên chạy ra nhìn kỹ lại thì hóa ra là người bạn ngày xưa học cùng lớp với mình ở trường làng, vội vàng gọi xe đem tới nhà thương và báo cho gia đình biết. Đến nhà thương người ta cũng không chăm sóc, chắc là bận rộn công việc gì đó, lại phải lo liệu giấy tờ đưa về Sài Gòn. Đưa về đến nơi thì bác sĩ lắc đầu, cho thở oxy để sống thêm 1-2 ngày nữa rồi thì ra đi.
cái chết thương tâm của một người trẻ, nhất là người trẻ đấy lại là một linh mục, đối với chúng ta thì mình cảm thấy xót thương. Có thể các bạn nghĩ rằng sao ngày hôm nay con người ta hung tợn như vậy, tại làm sao không thể nói chuyện với nhau được mà lại phải hè đánh đấm như thế đến nỗi mà chết một mạng người. Có lẽ không ai trong chúng ta có cái dã tâm như thế. Thế nhưng thưa các bạn, nếu mình đủ chân thành để nhìn lại đời mình thì cũng có những giây phút mà các bạn và tôi sùng sục căm hờn trong máu huyết của mình. Và có những lúc nào đó mà chúng ta không kềm chế nổi, nếu mà mình chưa giết ai thì mình cũng có thể buông những lời nói xúc phạm, những cử chỉ và thái độ thô lỗ đối với anh em mình. Có chứ. Và những lúc đấy chúng mình cảm thấy khó lắm, tha thứ là khó lắm. Cuộc đời của con người chen lẫn vui buồn, và nếu tôi không lầm thì hình như nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Và không biết tôi có chủ quan lắm không, nhưng mà cứ bình thường thì nỗi buồn của ta bao giờ cũng gắn với một con người nào đó khiến cho mình phải buồn. Tại vì anh ta mà tôi như thế này, tại vì cô ta mà tôi đau khổ thế này, bao giờ nó cũng gắn với một con người nào đấy. Và vì thế khi mà mình buồn đó thì đồng thời là mình nhớ đến con người đó, nhớ trong sự bực tức khó chịu, đôi khi nhớ trong nỗi căm hờn muốn trả thù. Và nhìn vào cuộc sống chung quanh thì các bạn thấy rõ đấy, vì không thể tha thứ cho nhau cho nên nhiều đôi vợ chồng đã phải chia tay vĩnh viễn. Vì không thể tha thứ cho nhau cho nên trong một số gia đình cha mẹ và con cái không sống chung với nhau được. Và vì không thể tha thứ cho nhau cho nên cuộc sống trở thành rất đỗi nặng nề. Chính vì vậy mà cái vấn đề Chúa Giêsu đặt ra hôm nay nó vẫn còn là một vấn đề thời sự mới như hôm nào vậy, chứ không phải là chuyện cổ tích. Tôi không nói với anh chị em và các bạn rằng tha thứ thì nó ích lợi ra làm sao, tại sao mình nên tha thứ. Nhưng mà tôi chỉ muốn anh chị em và các bạn cùng với tôi suy nghĩ cái điểm này. Chúa Giêsu mời gọi mình tha thứ. Thế thì cái động lực nào sâu xa nhất để thúc đẩy mình có thể tha thứ cho người khác khi người ta xúc phạm đến mình? Trở lại với bài tin mừng thì tôi nghĩ rằng cái động lực đó là khi mỗi chúng ta cảm nhận rằng chính mình đã được tha thứ. Chúa Giêsu kể chuyện có một anh đầy tớ mà anh ấy nợ ông vua những 10.000 nén vàng. Và thời bấy giờ một nén vàng nó giá trị 10.000 đồng bạc. Và một đồng bạc đó là lương để cho một người đủ sống và nuôi gia đình mình trong ngày đó, ta gọi là lương công nhật. Như vậy 10.000 nén vàng thì hóa ra những 100 triệu đồng, con số lớn lắm. Các sử gia bảo rằng cái số thu nhập của ông vua Herode vào thời đó, mỗi năm là có 90.000 đồng thôi. Vậy mà anh đầy tớ này lại nợ những 100 triệu đồng, ai mà tin được. Một con số có vẻ không tưởng. Rồi một người bạn của anh ta thì nợ anh ta có 100 đồng thôi. Như vậy cái tỷ lệ giữa hai món nợ là 1/1.000.000, cũng lại là một cái tỷ lệ không tưởng. Nhưng Chúa Giêsu đã cố tình để trình bày cái con số như thế đó, làm nổi bật lên cái sự cách biệt giữa món nợ mà các bạn và tôi mắc với Thiên Chúa so với cái món nợ mà anh em mình mắc với mình, một cái tỷ lệ rất lớn. Và đồng thời cũng làm nổi bật lên một bên là lòng khoan dung đại lượng của Thiên Chúa và một bên là sự nhỏ nhen ích kỷ của con người. Và hàm chứa trong cái cách so sánh như không tưởng đó là một lời mời gọi: ngươi đã được Thiên Chúa tha thứ cho ngươi, tại sao ngươi không biết chia sẻ cái lòng thương xót và tha thứ ấy cho anh em mình? Cho nên tôi tưởng cái động lực mà nó thúc đẩy mỗi người chúng ta dễ dàng hơn để chấp nhận tha thứ cho anh chị em mình là khi chính mình cảm nhận rằng tôi được tha thứ. Thế thì các bạn có thể bảo tôi rằng là cái ông đầy tớ ở trong dụ ngôn đấy, ông ấy được tha rõ ràng 100 triệu đồng mà ông ta có tha cho người khác đâu. Đúng. Cái việc mà anh ta được tha nó là một sự thật khách quan. Nhưng mà cái sự thật khách quan đấy anh ta lại không cảm nhận bằng trái tim chủ quan của mình. Cho nên cái sự thật nó vẫn có đấy, nhưng mà cái sự thật đấy nó không thấm vào trong tâm hồn của anh ta. Và vì thế nó không đủ sức để thúc đẩy anh ta có thể chia sẻ cái ơn tha thứ đó cho người khác. Cho nên vấn đề là phải cảm nhận. Các bạn và tôi hôm nay có thể không cảm nhận được cái ơn tha thứ mà Thiên Chúa dành cho chúng mình. Tôi nghĩ có hai lý do. Lý do thứ nhất, nó sâu xa về mặt tinh thần, tâm linh. Đó là ngày hôm nay con người ta đang đánh mất dần dần cái cảm thức về tội lỗi. Lý do Hoàng Pio thứ 12 bảo rằng cái tội lớn nhất ở trong thời đại chúng ta đó, nó không phải là tội này hay là tội kia, mà cái tội lớn nhất là ở chỗ này này, là con người ta đánh mất cảm thức về tội lỗi. Khi mình còn có cái cảm thức về tội lỗi nữa, tức là lúc mà mình có một cái hành động sai trái, mình cảm thấy lương tâm nó áy náy, mình nhận biết đó là tội. Nhưng mà khổ một nỗi con người ngày hôm nay dần dần đánh mất cái cảm thức đó. Cho nên tôi ăn gian nói dối, trơn như mỡ vậy, không thấy lương tâm áy náy gì cả. Tôi lường gạt người khác, phá thai giết người, không thấy áy náy gì cả. Đánh mất cái cảm thức về tội lỗi. Mà khi mình đã đánh mất cái cảm thức về tội lỗi rồi thì các bạn coi làm gì mà còn có cái cảm nhận về ơn tha thứ nữa. Bởi vì chúng ta chỉ khám phá ra mình được tha thứ khi mà mình cảm thấy mình có tội chứ. Còn bây giờ tôi vô tội, tâm hồn tôi trắng như tuyết thì còn cần gì tha thứ nữa. Cho nên đánh mất cảm thức tội lỗi thì đồng thời cũng không thể cảm nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và có một lý do thứ hai nó gần gũi hơn nữa, lý do tâm lý. Đó là mỗi người trong chúng ta, không ai hơn ai, đều có tính ích kỷ hết. Cho nên mình chỉ nhìn thấy cái món nợ mà người khác mắc đối với mình, mà không nhìn thấy cái món nợ mình có đối với người khác. Có một triết gia Hy Lạp, ông ấy diễn tả nhân loại là một hàng người xếp hàng một. Cứ anh này đứng sau anh kia, anh nào cũng đeo một cái bị ở sau lưng mình, và trong cái bị đó là những cái thứ mà xin lỗi, nó thối tha, nó rác rưởi, nó bẩn thỉu nhất ở trên trần gian, nó ở trong cái bị này. Thế thì tôi đứng đây, tôi thấy cái bị của anh đang trước mặt tôi ngửi, tôi chịu không nổi. Cho nên tôi bảo, thằng này đi ra đằng kia, đứng chỗ này ai mà ngửi được. Mà đang khi nó không biết rằng mình đeo cái bị thối hơn nó. Mà nó ở đằng sau, không thấy, chỉ thấy cái bị của thằng này trước. Ông ta diễn tả bằng một cái hình tượng rất đáng suy nghĩ. Bao giờ mình cũng chỉ thấy cái món nợ mà người khác mắc đối với mình, còn cái món nợ của mình đối với người khác mình không thấy. Và vì thế mình đâu có dễ dàng để mà tha thứ cho người khác. Cho nên cái động lực là phải cảm nhận được ơn tha thứ. Mà để cảm nhận được ơn tha thứ đấy, cần phải có cái cảm thức về tội lỗi và phải ra khỏi sự ích kỷ của mình. Như vậy thì cái lối thoát cuối cùng là mỗi chúng ta phải dám trở về trong thinh lặng để đối diện với Thiên Chúa và với chính mình. đối diện với Thiên Chúa để khám phá ra Ngài thánh thiện như thế nào, và đối diện với chính mình để khám phá ra mình tội lỗi làm sao. Và đồng thời khi đối diện như vậy, mình cũng khám phá ra được cái ơn tha thứ của Thiên Chúa ban tặng cho mình. Các bạn đọc lại Kinh Thánh mà coi. Mô-xê ngày xưa, ông chứng kiến Chúa hiện ra với ông trong cái cảnh bụi gai bốc cháy. Ông chạy tới gần cái bụi gai đó thì một tiếng gọi vang lên từ giữa bụi gai: Mô-xê, đứng lại, cởi dép ra, quỳ gối xuống, bởi vì đất ngươi đang đứng là đất thánh, Thiên Chúa thánh thiện. Isaiah ngày xưa được Chúa kêu gọi trong cái khung cảnh của một thánh điện huy hoàng, và khi ông đi vào trong thánh điện đó thì ông cảm nhận Thiên Chúa chí thánh, cho nên kêu lên: khốn cho tôi, vì tôi ở giữa một dân tộc vô huế và đôi môi tôi như huế. Mình tiếp cận Thiên Chúa có nghĩa là khám phá ra Ngài thánh thiện, và đồng thời thân phận mình tội lỗi, mình biết được cái con người thật của mình. Chứ nhiều khi chúng ta dễ bao bọc cái con người thật của mình bằng đủ thứ lớp áo ngụy trang bên ngoài, và vì không thấy được cái sự thật về chính mình cho nên không thể thay đổi. Người ta kể có một phụ nữ tội nghiệp bà ấy, có một ông chồng say xỉn tối ngày, bà ấy khuyên can bao nhiêu lần không được. Cái lần đó bà ấy nghĩ ra cái cách này. Hôm đó cũng như bao nhiêu ngày khác, ông đi làm ông đâu có về, ông đi nhậu nhẹt mãi đến 12 giờ đêm ông mới bò về nhà, trong cái cảnh gọi là vừa đi vừa té. Bà ấy đưa ông ấy vào trong nhà, xong là bà ấy mời ông thợ chụp hình ở cái gia đình gần đấy sang chụp cho ông một bộ hoa hậu. Chụp xong rồi phóng to, to như cái bằng khen. Xong rồi bà ấy gắn lên cái chỗ trang trọng nhất của phòng khách. Ông ấy đi làm hôm đấy về, ông ấy nhìn thấy cái tấm hình đấy, ông gọi bà ấy lên: ủa bà đâu? Sao bà lại dám treo cái hình nó bẩn thỉu như thế này ở cái phòng khách của người ta? Thế bà ấy bảo: ông nhìn kỹ thử coi, đầu tóc thì rối bù, quần áo thì xốc xếch, xin lỗi lại còn dãi chảy ra nữa, coi chán quá. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì hóa ra là mình. Thế từ bây giờ là ông ấy xin bà ấy thôi gỡ cái ảnh xuống, rồi ông ấy giã từ rượu luôn. Không thấy được cái con người thật của mình. Có lẽ một lúc nào đó chúng mình cũng phải xin Chúa Giêsu chụp cho chúng mình một bức hình để gắn lên để mình thấy mình không phải là hoa hậu. Cho nên trở về với lòng mình, đối diện với Thiên Chúa và chính mình để khám phá ra Thiên Chúa chí thánh và cái con người thật của mình tội lỗi, và đồng thời được Thiên Chúa tha thứ liên tục. Chính cái cảm nhận đó nó thúc đẩy chúng ta dễ dàng tha thứ cho sự xúc phạm của anh em nhiều hơn. Thưa anh chị em và các bạn, quay trở lại chuyện của vị linh mục trẻ tôi nói đầu bài giảng. Chính quyền địa phương muốn làm cho ra lẽ, có nghĩa là điều tra xem anh thanh niên nào đã đánh ông này cho đến chết. Thế nhưng sứ đạo ở đấy và gia đình của linh mục đã xin im lặng là tốt nhất. Cử chỉ đấy nó là một cử chỉ tha thứ. Có người bảo rằng phải dạy cho chúng nó một bài học mới chừa được, sao mà đánh người một cách dã man như vậy. Nhưng mà tôi tưởng rằng chính cái cử chỉ tha thứ của những người giáo dân ở đó như thế chắc chắn sẽ tạo một ấn tượng rất đẹp và rất mạnh, rất tốt trong tâm hồn của một vài bạn thanh niên mà trong cơn nóng này đã lỡ đánh người cho đến chết. Có lẽ các bạn sẽ không bao giờ quên cái ấn tượng đấy, và cái ấn tượng đó có thể thay đổi cuộc đời của các bạn, cũng như cái cử chỉ tha thứ ấy nó trở thành một lời loan báo về tình thương của Thiên Chúa. cho nên cái chết của Ngài từ một cấp độ nào đó trở thành một lời loan báo đầy thuyết phục. Chúa Giêsu ngày xưa suốt một đời rao giảng tin mừng, cuối cùng trên thập giá Ngài không còn giảng nổi nữa, nhưng cái lời cầu nguyện của Ngài: lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ lầm không biết. Đấy là bài giảng hùng hồn nhất. Cho nên Luther King đã có lý để bảo rằng đó là giây phút đẹp nhất đời người. Xin Chúa cho anh chị em chúng ta cũng được tiếp cận cái tấm lòng yêu thương của Chúa như thế, để có thể chia sẻ cho nhau một chút cái ơn tha thứ trong cuộc sống hàng ngày. Và chính vì vậy, chúng ta mượn lấy lời của Thánh Francisco Assisi để tự nhắc nhớ mình và đồng thời để cầu nguyện. Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ.